vấn đề lo lắng. Vì vậy, ta bảo các con đừng lo lắng về cuộc sống của mình. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25. Vài năm trước, tôi nhận thấy một cục u trên cẳng tay của mình. Nó nhỏ và không dễ thấy lắm. Tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng sau đó nó bắt đầu phát triển. Vợ tôi, Debbie, bảo tôi cần phải đi khám. Khi tôi đang đặt lịch hẹn với bác sĩ, tâm trí tôi bắt đầu lo lắng. Nếu đây là vấn đề nghiêm trọng thì sao? Nếu đây là ung thư thì sao? Ôi Chúa ơi, tôi không muốn chết và bỏ lại vợ và ba cô con gái nhỏ của mình. Hóa ra, cục u đó chỉ là mô mỡ. Tôi đã lên kế hoạch cho đám tang của mình vì một điều thực sự chẳng là gì. Hãy đối mặt với sự thật. Nhiều người trong chúng ta có vấn đề với sự lo lắng. Chúng ta thường nhìn nhận hoàn cảnh của cuộc sống qua lăng kính của sự lo lắng và sợ hãi. Những suy nghĩ lo lắng, sợ hãi lấp đầy tâm trí chúng ta. Tôi sắp mất việc, con cái tôi sẽ bị tổn thương, cuộc hôn nhân của tôi sẽ tan vỡ, tôi sẽ không thể xoay sở về mặt tài chính, tôi tiêu rồi. Chúng ta đã bao giờ có những suy nghĩ lo lắng như vậy chưa? Chúa Giê-xu đã nói, đừng lo lắng về cuộc sống của chúng ta. Tại sao lo lắng lại tệ hại đến vậy? Lo lắng rất tệ vì nó lãng phí. Lo lắng không giải quyết được vấn đề. Nó không lau khô nước mắt. Nó không giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Nó hoàn toàn lãng phí thời gian và năng lực. Lo lắng rất tệ vì nó có hại. Lo lắng sẽ làm suy yếu sức lực và làm suy yếu cơ thể chúng ta. Nó có thể dễ dàng gây ra ung độc, mất ngủ, viêm đại tràng và nhiều vấn đề khác. Nó tương đương với việc đổ cát vào bình xăng xe hơi của bạn. Nó làm tắc nghẽn các công trình. Lo lắng là xấu vì nó là tội lỗi. Lo lắng là điều trái ngược với đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội. Roma đoạn 14 câu 23. Lo lắng nói với Chúa rằng chúng ta không tin Ngài và không nghĩ rằng Ngài không thể chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Có thể làm gì? Chúng ta có biết rằng có một câu trả lời đơn giản cho sự lo lắng không? Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay để sống một cuộc sống không có nỗi lo lắng làm suy nhược nếu chúng ta chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho Chúa. Chúng ta thấy đấy, chúng ta lo lắng về những thứ chúng ta sở hữu, con cái, vợ chồng, công việc, hôn nhân, tài chính, sức khỏe, bất cứ thứ gì của chúng ta. Chúng ta không bao giờ lo lắng về đồ đạc của người khác. Ai lo lắng về tài sản của Anna Nicole Smith? Không phải tôi và không phải chúng ta, vì nó không phải của chúng ta. Chiếc xe công ty. Khi tôi là nhân viên bán hàng cho công ty hóa chất Naco, tôi được cấp một chiếc xe công ty. Naco sở hữu nó và họ cho tôi sử dụng. Bất cứ khi nào tôi mang xe đi bảo dưỡng định kỳ, nếu phát hiện ra vấn đề gì đó và phải tốn vài trăm đô la để sửa, tôi không quan tâm. Đó không phải là xe của tôi. Đó không phải là tiền của tôi phải trả cho nó. Thái độ của tôi là bất kể giá nào, hãy sửa nó. Tôi không lo lắng gì về chiếc xe đó vì nó không thuộc về tôi. Tôi chỉ chăm sóc nó bằng tiền của công ty. Chúa là công ty. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta không gì hơn một chiếc xe công ty. Chúng ta không sở hữu nó, Ngài sở hữu nó. Con cái, công việc, tài chính, vợ chồng, nhà cửa, sức khỏe, tương lai của chúng ta, tất cả đều thuộc về Chúa. Ngài cho chúng ta để sử dụng và tận hưởng, nhưng không bao giờ sở hữu. Đó là lý do tại sao khi bạn chết, chúng ta để lại tất cả phía sau, vì dù sao thì nó cũng không thật sự thuộc về mình. Bắt đầu ngay hôm nay. Hôm nay chúng ta có lo lắng không? Chúng ta có buồn chồn và lo lắng về một tình huống nào đó không? Bạn có sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra không? Hãy chuyển giao quyền sở hữu mọi thứ chúng ta có cho Chúa. Hãy coi tất cả như một chiếc xe công ty. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Hãy tận hưởng nó. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan và cẩn thận. Nhưng đừng bao giờ cho rằng mình sở hữu nó. Hãy nhắc nhở bản thân hằng ngày rằng tất cả đều thuộc về Ngài. Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những người ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Thi Thiên đoạn 24 câu 1. Vì vậy hãy tin cậy Ngài với điều đó. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trước niềm vui và sự bình an sẽ đến với trái tim bạn sau khi thực hiện. Đừng lo lắng.